Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Hôm nay mời các anh chị hãy nghe câu chuyện của Thánh Louis Gonzaga nhé. Là một tu sĩ, sống có 23 tuổi thôi, thua chị Teresa Hải Đồng Giê-xu 1 tuổi. Vậy mà nên thánh có tiếng trong giáo hội chứ không phải ít đâu nha. Và em thấy lạ là những cái tài liệu em nghiên cứu về vị thánh này, thì trong đó có dòng tên, mà vị thánh này là tu sĩ dòng tên. Vậy mà cái tài liệu của dòng tên lại ngắn hơn, lạ vậy. Cái tài liệu khác là đi tìm chân lý .org, nó dài hơn. Em chẳng biết nữa, nhưng mà chúng ta cứ đọc để cho nó complete câu chuyện về vị thánh này. Rồi, bây giờ trước hết là chúng ta nghe một số điều từ trong phụng vụ giờ kinh đã nói về vị thánh này và đã trích lại lời của vị thánh này như thế nào và lời cầu nguyện. Sinh năm 1568, gần Mantua miền Lombardia, trong một gia đình Castidiome quyền quý, hấp thụ lòng đạo đức của thân mẫu, Louis sớm có khuynh hướng sống đời tu. Sau khi trao lại cho anh em của mình phần đất người được tổ tiên giao cho để cai quản, người gia nhập dòng Chúa Giêsu. Trong khi phục vụ bệnh nhân đang kỳ dịch, thánh nhân bị lây và qua đời lúc mới 23 tuổi. Đây là bức thư ngài viết cho thân mẫu của ngài trước khi chết. Bài đọc 2 trong giờ kinh sách. Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. Thưa mẹ khả kính, con cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ban xuống cho mẹ ân sủng và niềm an ủi của người. Khi nhận được thư của mẹ thì con vẫn còn ở trên chốn tử vong này, nhưng đã đến lúc phải hướng về trời, nơi chúng ta sẽ ca ngợi Thiên Chúa hằng hữu trong cõi đất dành cho kẻ sống. Con cứ tưởng mình đã hoàn tất được cuộc hành trình này trước đây rồi. Nếu bác ái là vui với người vui, khóc với người khóc, như Thánh Phaolô nói, thì thưa mẹ khả kính, hẳn là mẹ phải hết sức vui mừng vì Chúa đã tỏ cho con thấy niềm hoan lạc đích thực và sự bảo đảm không bao giờ sợ mất người nữa. Sở dĩ con được ơn này cũng là vì tình thương và ân sủng Chúa dành cho mẹ. Thưa mẹ khả kính, con thú thật với mẹ là khi suy nghĩ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, bao la như biển cả không đáy không bờ, thì tâm trí con bàng hoàng hầu như lạc lõng, không sao hiểu nổi. Quả thật, dù con chẳng vất vả bao nhiêu trong một thời gian vắn vỏi, thế mà Chúa cũng mời con đến nghỉ yên muôn đời. Từ trời cao, người gọi con đến hưởng hạnh phúc vô biên, hạnh phúc mà con đã không mấy thiết tha tìm kiếm. Và người hứa ban thưởng cho con vì những giọt nước mắt ít ỏi con đã đổ ra. Thưa mẹ khả kính, xin mẹ hết sức cẩn thận, đừng khóc thương con như khóc thương người chết, kẻo xúc phạm đến lòng nhân từ vô biên của Chúa. Thật ra, con vẫn sống trước nhan Chúa, và những khi cần thiết, con có thể dùng lời cầu nguyện mà giúp đỡ mẹ hữu hiệu hơn cả lúc con còn sống ở trần gian. Cuộc chia ly này sẽ không lâu, vì trên trời chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và một khi cùng kết hợp với đấng cứu độ chúng ta sẽ được hưởng niềm vui bất diệt và hết lòng ngợi khen Chúa, cùng ca tụng tình thương Chúa đến muôn đời. Chúa lấy lại cái mà người đã ký thác nơi chúng ta không ngoài ý định, là đặt nó vào nơi an toàn chắc chắn hơn và dùng chính những thứ mà chúng ta ước mong có được để làm cho chúng ta nên phong phú. Thưa mẹ khả kính, sở dĩ con nói những điều đó là vì lòng những ước mong mẹ và toàn thể gia đình coi cuộc ra đi của con như một ân huệ đáng mừng. Xin mẹ lấy tình mẫu tử mà chúc lành cho cuộc hành trình này của con, cho đến khi đạt tới bến bờ con vẫn hằng hy vọng. Con đã tự ý viết thư này vì không còn cách nào khác để bày tỏ lòng kính yêu mà một người con phải có đối với mẹ mình. Lời nguyện. Lạy Chúa là đấng ban phát mọi ơn thiêng, Chúa đã cho Thánh Louis Gonzaga vừa sống một cuộc đời trong trắng, lại vừa biết hy sinh hãm mình. Vì công đức và lời chuyển cầu của Thánh Nhân, xin Chúa rủ lòng thương nâng đỡ, để chúng con, giàu không được trong trắng như người, thì cũng biết noi gương người mà hãm mình đền tội. Thánh Louis Gonzaga, theo tài liệu của dòng tên đã nét. Thánh Louis là một người nổi tiếng thời bấy giờ vì Ngài sinh trong một gia đình quý tộc, nhưng đời sống như thiên thần và cái chết thật thánh thiện. Louis là con cả của hầu tước Forente ở Castiglione, nước Ý, phục vụ dưới triều Philippe II của Tây Ban Nha. Cha Ngài mong cho con mình trở nên một nhà lãnh đạo quân sự tài ba. Do đó, ngay từ khi 4 tuổi, Louis đã được tự do tung tăng trong trại lính, làm quen với các vũ khí. Nhưng khi lên 7, đời sống tâm linh Louis thay đổi lạ lùng và hàng ngày cậu đã đọc kinh sách, thánh vịnh và đặc biệt kính mến Đức Maria. Lúc 13 tuổi, cùng với người em, Louis theo cha mẹ lên triều đình và cả hai giữ nhiệm vụ phục dịch cho Đông Diego, thái tử người Asturias ở Tây Ban Nha. Càng nhìn thấy sinh hoạt triều đình bao nhiêu, Louis càng chán ngán bấy nhiêu và tìm cách khuây khỏa qua hạnh các thánh. Chính trong thời gian này, khi nghe biết về công cuộc truyền giáo của các cha dòng tên ở Ấn Độ, Louis đã có ý định đi tu và lập tập sống kham khổ, cũng như tu tập các trẻ em nghèo để dạy giáo lý cho chúng. Mơ ước đi tu của Louis phải trải qua 4 năm tranh đấu với chính người cha của mình, cũng như sự dụ dỗ của rất nhiều chức sắc trong triều. Sau cùng, Louis đã chinh phục được tất cả và được nhận vào đệ tử viện dòng tên lúc 17 tuổi. Vì nhận thấy sức khỏe yếu kém của Louis, các cha giám đốc đã buộc Louis phải chấm dứt sự kham khổ, phải ăn nhiều hơn, phải sinh hoạt với các đệ tử khác và không được cầu nguyện ngoài những giờ ấn định. Louis được gửi đến Milan đi học, nhưng vì sức khỏe yếu kém nên đã phải trở về Roma. Vào năm 1587, Louis tuyên khấn, được vài năm sau, trận dịch hạch tấn công Roma. Các tu sĩ dòng tên mở một bệnh viện của nhà dòng. Chính cha bề trên cũng như nhiều linh mục đích thân chăm sóc bệnh nhân. Dù sức khỏe yếu kém, Louis cũng tận tình phục vụ bệnh nhân và bị lây bệnh. Sau 3 tháng bệnh hoạn, Louis đã từ trần ngày 21 tháng 6 1591. Lúc ấy mới 23 tuổi. Đời sống thánh thiện của Louis được cha linh hướng Robert Bellarmine, sau này cũng là thánh, minh sát. Và Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto 13 phong thánh năm 1726 và được đặt làm quan thầy các học sinh công giáo. Lời bàn: Thánh Louis dường như không thích hợp là quan thầy của các người trẻ trong một xã hội mà sự khổ hạnh chỉ tìm thấy trong các đội thể thao hay võ thuật. Có thể nào một xã hội luôn dư thừa và đầy tiện nghi lại tự ý khép mình vào quy luật không? Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu nó tìm thấy một lý do. Cũng như Thánh Louis trước đây, động lực để Thiên Chúa thanh luyện chúng ta là phải cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua sự cầu nguyện. Lời trích: anh em thân mến, khi cầu nguyện, chúng ta phải tỉnh thức và tha thiết với tất cả tâm hồn, sốt sắng cầu nguyện. Hãy gạt bỏ tất cả những ý tưởng trần tục, cũng như đừng để linh hồn chúng ta lo lắng về bất cứ điều gì ngoại trừ đối tượng của sự cầu nguyện là Thiên Chúa. Trích Thánh Cipriano về Kinh Lạy Cha. Sau đây là tài liệu đi tìm chân lý đắt ỏ. Louis Gonzaga sinh ngày 9 tháng 3 năm 1568, là con trưởng của hầu tước xứ Castiglione, miền Bắc nước Ý. Danh tiếng gia đình và kỳ vọng của hầu tước đều được đặt cả vào Louis. Lên 4 tuổi, Louis đã bắt đầu cùng bố sống trong quân đội, mặc đồ lính, đeo súng và học hỏi nghiệp binh đao. Ông hầu tước ắt hẳn hài lòng về những gì cậu quý tử đang theo đuổi và hy vọng cậu sẽ làm rạng danh dòng họ Gonzaga hơn nữa. Lên 9 tuổi, Louis và cậu em Rufondo được gửi đến cung điện của hầu tước Francesco de Medici ở Firenze để học hỏi những nghi lễ của lối sống vương giả. Cũng ở nơi ấy, Louis nhìn ra mặt trái của lối sống xa hoa và phóng khoáng, nơi mà người ta luôn có những âm mưu và sẵn sàng lừa gạt nhau. Họ giải quyết vấn đề bằng dao và bằng thuốc độc. Nhưng ngay trong môi trường nhiều cạm bẫy đe dọa, bàn tay Chúa bắt đầu hướng dẫn Louis theo con đường yêu thương của Ngài. Mặc dù cuộc sống bên ngoài của Louis mang nhiều vẻ khác nhau, nội tâm của cậu vẫn hướng về điều thiện bằng việc cầu nguyện và thích thú đọc thánh vịnh. Nhờ vậy, Louis khám phá ra rằng chỉ còn cách rút lui khỏi những cuộc vui và bàn tiệc để tránh phạm tội. Sau thời gian ở Firenze, Louis được gửi tới Mantua, sống với những người họ hàng. Tại đây, cậu tình cờ đọc được cuốn Tóm lược giáo lý của cha Ferro Cassiano. Trong đó có cả phần suy niệm. Louis liền dùng tập sách này làm đề tài cầu nguyện hằng ngày và cảm mến những ơn an ủi lớn lao. Cậu ăn chay 3 ngày mỗi tuần, suy niệm cả ban sáng lẫn ban tối, tham dự thánh lễ hằng ngày. Trong một chuyến đi với gia đình đến Tây Ban Nha, Louis gặp một cha giải tội dòng tên ở Madrid và cậu ngày càng muốn trở thành Giê-xu hữu, có nghĩa là tu sĩ dòng tên. Ngày 15 tháng 8 1583, đang khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ, từ nội tâm, Louis cảm thấy mình được Chúa gọi theo bậc sống tu trì và mong ước gia nhập dòng tên. Ý đã quyết định, Louis nguyện theo đuổi đến cùng ơn gọi của mình. Tin này đến tai vị hầu tước và ngay lập tức ông nổi trận lôi đình, khiển trách Louis nặng lời và tìm đủ mọi cách ngăn cản với hy vọng cậu đổi ý. Nhưng tất cả mọi cách ông hầu tước áp dụng chẳng đem lại thay đổi gì, bởi Louis một mực xin được từ bỏ tất cả để gia nhập dòng tên. Ông hầu tước mặc dù đặt mọi kỳ vọng vào cậu quý tử sẽ là người thừa kế mình trong gia tộc, đành phải để Louis ra đi. Trong lòng hầu tước chẳng hề muốn điều này, nhưng vì thương con, ông đành chiều ý cậu. Đối với ông, Louis là kho tàng quý báu nhất trên cõi đời này. Tháng 11 năm 1585, Louis nhường ngôi thế tử cho em trai và lên đường hướng về nhà tập Thánh Andre ở Roma. Cùng đi với anh là cả một đoàn tùy tùng, cha tuyên úy của gia đình, viên thái sư, một tu sĩ, những người hầu cận. Trên đường, nhắc đến chuyện nhường ngôi thế tử, Một người trong đoàn tùy tùng nói với anh, chắc công tử Rufondo vui lắm. Louis trả lời, tôi còn vui hơn. Khi vào nhà tập, Louis tâm niệm rằng, tôi là thanh sắt cong, phải vào nhà dòng để được uốn lại cho thẳng. Trong thực tế, Louis nhận thấy rằng nếp sống nhà tập là ít đòi hỏi hơn những gì cậu tự đặt ra cho mình khi còn ở nhà. Thực vậy, theo sự hướng dẫn của cha giám tập, Louis không được tiếp tục việc đánh tội như đã quen làm. Cậu cũng không được ăn chay thường xuyên như đã thực hành trước đây. Trên hết, Louis từ bỏ chính mình để tuân thủ cách tỉ mỉ tiến trình đào luyện trở thành Giê-xu hữu, có nghĩa là trở thành tu sĩ dòng Chúa Giê-xu. Louis bắt đầu tập làm những việc nhỏ nhặt trong nhà như rửa chén, lau nhà, quét màng nhện. Những việc mà trước đây anh chưa từng đụng đến. Hết thời gian tập, Louis tuyên khấn lần đầu ngày 25 tháng 11 năm 1587 và chuyển đến Đại học Roma để tiếp tục chương trình thần học. Đầu năm 1591, nước Ý lâm nạn, đói kém và dịch bệnh hoành hành. Cùng với các anh em khác, Louis đi quyên góp thực phẩm, quần áo giúp những bệnh nhân. Louis đưa những người bệnh đang hấp hối ngoài đường phố về bệnh viện, tắm rửa và cho họ ăn. Sau đó chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích sau cùng. Một lần, sau khi trở về từ bệnh viện, Louis nói với cha linh hướng Roberto Bellarmino rằng, con tin rằng mình chẳng sống thêm bao lâu nữa. Con cảm thấy nơi mình một khao khát mãnh liệt để làm việc và phục vụ Chúa nơi các bệnh nhân. Con nghĩ rằng Chúa đã không cho con cơ hội này nếu Ngài không muốn đưa con về với Ngài. Những ngày sau đó, nhiều anh em trẻ bị ngã bệnh. Cha bề trên buộc phải yêu cầu các học viên hạn chế tiếp xúc với người bệnh và chỉ cho phép anh em đến giúp ở bệnh viện Đức Mẹ an ủi, nơi có những người bệnh nhẹ và ít lây. Một hôm, Louis đến bệnh viện, bế một người bệnh và chăm sóc cẩn thận. Về nhà, anh ngã bệnh ngay và nằm liệt giường từ ngày 3 tháng 3 năm 1591. Những ngày sau đó, Louis đón nhận tất cả những khó chịu thể xác với tâm hồn phó thác kiên vững. Qua cầu nguyện, anh được biết mình sẽ được đưa về với Chúa vào ngày cuối của tuần Bát Nhật kính mình Thánh Chúa. Thời gian ấy đến ngày 21 tháng 6, 1591, Louis xin được lãnh các bí tích sau cùng. Vào khoảng 11 giờ, Louis tay nắm chặt tượng thánh giá, mắt nhìn thẳng vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh và môi miệng anh cố gắng thốt lên danh thánh Giêsu lần cuối cùng. Anh ra đi trong bình an khi chỉ mới 23 tuổi. Ngài được Đức Phaolô thứ năm tuyên phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 1605 và được Đức Benedicto 13 nâng lên hàng hiển thánh vào ngày 31 tháng 12 1726. Anh em dòng tên kính nhớ Ngài vào ngày 21 tháng 6 hàng năm. Ngài được nhiều người chọn làm đấng cầu bầu cho giới trẻ, sinh viên, những người chăm sóc các bệnh nhân. Anh em dòng tên chọn Ngài làm đấng cầu bầu cho các học viên thần học. Thánh Louis Gonzaga là một tấm gương cho chúng ta, nhất là các bạn trẻ, về sự quảng đại từ bỏ vinh hoa phú quý để bước theo Đức Giêsu Kitô nghèo khó, chịu sỉ nhục, khiêm hạ và hiến thân phục vụ cho anh chị em mình. Em xin nhận xét về vị thánh này. Trước hết, cho tới hôm nay, cho tới lúc này, em mới thấy em có một cái trùng hợp với vị thánh này. Đó là ngày 21 tháng 6, 1591, là ngày Ngài qua đời, là ngày sinh nhật nước trời của Ngài. Và ngày 21 tháng 6 1964, có nghĩa là gần 4 thế kỷ sau, thì em bước chân vào dòng Đồng Công, là đệ tử của nhà dòng. Năm lúc bây giờ em 16 tuổi. Đấy là chi tiết. Hôm nay em đọc em mới bật ngửa ra. Wow! Thì ra vị thánh này chết vào đúng cái ngày mình tu. Và cái ngày em tu 21 tháng 6 đó lại là ngày chết của chính đấng sáng lập dòng Đồng Công. 21 tháng 6 2007, 43 năm sau khi em tu, mà cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ là vị em rất là trân trọng và tôn kính như vị linh hướng duy nhất của cuộc đời em. Cho tới bây giờ, tất cả những gì Ngài huấn thánh cho em trong thời gian em tu được gần gũi với Ngài, được Ngài trực tiếp huấn luyện, em mang ra đời cho tới bây giờ đây. Không có Ngài, không có một Cao Tấn Tĩnh ngày nay. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Thánh Louis Gonzaga. Và ngoài ra, cuộc đời Thánh Louis Gonzaga, chúng ta thấy được là trước khi Ngài đi tu, thì Ngài là con một hầu tước danh tiếng ở giàu có ở Ý. Và Ngài đã từng đóng những cái bộ binh đao, đã đeo gươm, rồi đã mặc quần áo của lãnh tụ quân đội chẳng hạn thế. Rồi Ngài cũng được tới cả giống như là triều đình để sống ở trong đó. Nhưng chúng ta thấy lạ lùng vô cùng, Chúa làm việc đấy các anh chị. Quyền bính giàu sang như thế thì ngược lại. Ngược lại, chính những cái giàu sang phú quý, cái lối sống xa hoa đó lại đánh động Ngài để nghĩ đến những cái gì chân thật nhất, toàn hảo nhất, đời đời không bao giờ qua đi. Và đó là cái động lực làm cho Ngài hướng về Chúa và chỉ cứ tìm Chúa mà thôi. Đến nỗi Ngài nhường hết tất cả mọi gia sản được chia cho Ngài, cho đứa em trai. Và khi trên đường đi vô dòng tu, thì có người đã nói là người em của Ngài chắc sung sướng lắm nhỉ, bởi vì đã được nhường hết gia tài cho. Ngài nói là tôi còn sung sướng hơn nữa. Hay không? Cái câu tuyệt vời. Chỉ có một câu đó để đủ biết là Ngài như thế nào. Chỉ có một mình Chúa thôi. Chúa là trên hết mọi sự của con. Con không biết gì trên trần gian này nữa. Và nó còn một cái điều nữa là các anh chị, chứng tỏ cái sự trọn lành ở chỗ nào. Chứ không phải chỉ bỏ mình đi là trọn lành đâu các anh chị ơi. Chúng ta đã phục Ngài ở chỗ là vui khi được từ bỏ, chứ không có phải là được có, mà là được từ bỏ. Nó hay vậy đó. Nhưng mà không phải trọn lành ở chỗ đó thôi các anh chị ạ. Đây, cái gương của Thánh Louis Gonzaga nó ở chỗ này. Khi Ngài vào nhà tập của dòng tên, dòng tên chúng ta phải nhớ là không phải là dòng khổ tu nhá. Do đó là họ không có khổ tu. Họ sống thoải mái, học hành ngon lành lắm, có tiếng trong giáo hội nữa. Thì khi Ngài vào nhà tập thì Ngài thấy, ủa, đi tu mà lại còn ngon hơn ở ngoài, rộng rãi hơn ở ngoài nữa. Bởi vì khi ở còn ở ngoài đó, Ngài ăn chay một tuần ba lần và đánh tội liên tục. Đến khi vào dòng thì không được đánh tội nữa, phải ít ăn chay đi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sức khỏe của Ngài. Thế thôi. Sức khỏe Ngài không cho phép. Đó là bề trên không cho phép Ngài làm như là Ngài đã từng làm trước khi đi tu. Và đấy là cái em nói đó. Cái chọn lành ở chỗ vâng lời, chứ không phải ở chỗ hãm mình rồi bỏ mình. Không phải. Không phải chỗ đó. Do đó nên chúng ta thấy cái người mà được Chúa trừ ra khỏi quỷ ám mà ở trong mồ mả đi ra không? Không ai có thể kiềm hãm người ta được. Anh ta bẻ hết xiềng xích đủ mọi thứ ấy. Không ai có thể ấy được. Mà khi Chúa trừ cho, anh ta muốn theo Chúa. Muốn theo Chúa, Chúa không cho anh ta theo. Chúa nói hãy ở lại với gia đình, làng, nước để mà tôn vinh Thiên Chúa. Đấy, chúng ta theo. Cái vấn đề nên thánh đó là theo ý Chúa chứ không phải theo ý mình. Đi theo Chúa là tốt đúng không? Nhưng không. Ở nhà, Đấy, chúng ta thấy không? Ý mình tưởng là theo Chúa là tốt, không? Ở nhà. Đấy, ý Chúa muốn ở nhà phải chấp nhận thôi. Đây Thánh Louis cũng vậy, vào tu tưởng là ngon hơn ở ngoài đời, hóa ra còn rộng hơn nữa. Nhưng mà cái vấn đề đây là cái vâng lời. Nếu mà ngài lúc bây giờ ngài nói, ủa vậy thì thôi, không không hợp với mình rồi, mình phải sống khắc khẩu hơn chứ không có thể mà sống rộng rãi như vậy, nên thánh không thể như vậy được. Ngài bỏ ra. Không bao giờ có một vị thánh Louis Gonzaga mà chúng ta đọc hôm nay. Rồi cái gì nữa? Có một điều nữa rất là hay ở trong cái chuyện này. Và chúng ta thấy được là nhiều người, nghĩa là tu sĩ trẻ giống như ngài đó, bị lây nhiễm khi mà đụng đến những cái bệnh nhân hạng nặng. Thấy không? Hạng nặng. Do đó bề trên không có cho đi giao tiếp những cái bệnh nhân hạng nặng nữa, mà bây giờ cho đến một cái bệnh viện của nhà dòng toàn là những người nhẹ thôi. Đấy, toàn những người nhẹ thôi. Vậy mà trong số những người trẻ đi phục vụ, những người bị bệnh dịch nhẹ đó, thì chỉ có một mình Thánh Louis chết thôi. Thì có nghĩa là gì các anh chị? Thì đây này, đại dịch này cho chúng ta thấy rõ nè. Đó, những người yếu là khó chữa lắm, và hay bị nhiễm và khó chữa, có thế thôi. Có thế thôi, dịch mà. Thế mà người yếu á, là kháng thể nó yếu. Kháng thể yếu á, thì con virus nó vô á, thì nó tấn công. Và như vậy là dễ nhiễm và dễ chết, thế thôi. Đại dịch này cho chúng ta thấy câu chuyện của Thánh Louis chết vì dịch là vì ngài yếu. Cái sức khỏe ngài yếu đến nỗi bề trên không cho phép ngài đánh tội nhiều, không cho phép ngài ăn chay vì là sức khỏe yếu. Do đó nên dễ bị nhiễm bệnh dịch và dễ bị chết. Thế thôi. Đấy là những cái chi tiết trong câu chuyện Thánh Louis hôm nay hay quá. Mà nếu mà chúng ta suy ra, chúng ta cũng thấy nó liên hệ đến cái thời đại chúng ta đang sống này này, giây phút chúng ta đang sống, đang giữa mùa đại dịch COVID-19 này này. Và cái chọn lành nên thánh ở chỗ nào? Đấy. Rồi chính cái xa hoa phú quý đôi khi nó lại có tác dụng phản ngược, đó, làm cho người ta chán chường, người ta tìm đến cái siêu việt hơn. Tuyệt vời, tạ ơn Chúa, xin Thánh Louis Gonzaga hôm nay chuyển cầu cho chúng con, nhất là cho giới trẻ trong thời đại của chúng con đây, cũng được sống thánh chứng nhân như ngài. Amen.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành, như Chúa Cha trên trời là Đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết chọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người, như Chúa Cha trên trời là Đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.